Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Kính thưa quý thính giả, vào ngày 15 tháng 4 1969, trong lễ mở khánh thành bức tượng cho Damien de Voster tại điện Capitol ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, Đức Giám mục Joan Scanlon đã ca tụng cho Damien với những lời đẹp đẽ và xúc động trước chính giới và nhân dân Hoa Kỳ như sau.
Vẻ cao cả tuyệt diệu của cha Damien nằm trong tấm gương anh hùng của cuộc sống Kitô giáo mà cha đã nêu gương. Đời sống, tự do và đeo đuổi hạnh phúc là những quyền lợi căn bản của con người. Với cha Damien, đời sống có nghĩa là phải đánh mất nó. Nhân danh Đức Kitô đấng đã nói: ai đánh mất cuộc sống mình vì ta, kẻ ấy sẽ tìm thấy cuộc sống. Tự do có nghĩa là giam mình trong ngục tù dưới chân vách đá dốc của đảo Molokai suốt 16 năm, để sau đó cha và những người cha đảm trách sẽ hưởng tự do đích thực là được làm con Thiên Chúa. Cha là một chiến binh bước vào trận chiến với lý tưởng cứu trợ những người buồn khổ, ủi an những người hấp hối. Và đến lượt cha cũng bị dập vùi trong khổ lụy và gục ngã giữa chiến trường ghê tởm. Không tình yêu nào cao cả hơn tình yêu cha đã thi thố cho đồng loại.
Quý thính giả thân mến, ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 6 năm 1995, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ, để tôn vinh cha Damien lên hàng chân phước của giáo hội Công giáo. Vậy cha Damien người là ai?
Gia đình De Voster sống ở nông trại Tremelo, nước Bỉ. Ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1840, ông bà Francis và Anne Catherine hạ sinh bé trai. Bé được sửa tội đúng ngày sinh và được đặt tên thánh là Giuse. Nhưng gia đình thường gọi Giuse De Voster là Jeff. Ơn kêu gọi tận hiến cho Chúa thi đua nở bông trong vườn hoa của gia đình De Voster. Nhờ cách thức dạy con của bà mẹ đạo hạnh, bà thường đọc chuyện và kể cho con cái nghe về cuộc đời các thánh tử đạo và các vị thánh nhân khác. Jeff có hai người chị, cả hai đều là nữ tu, và một người anh là linh mục. Lễ Giáng sinh năm 1858, cậu Jeff cho gia đình biết quyết định của cậu là sẽ tận hiến cuộc đời cho Chúa trong dòng tu. Ngày xưa Chúa Giêsu đã xuống trần cứu chuộc nhân loại, Nay cậu sếp cũng nhận được lời mời lên đường gieo sắc tình thương cho những kẻ khốn cùng. Một tháng sau đó, cậu tới Louvain thăm người anh August đã gia nhập dòng thánh tâm và mang tên mới là Pamphile. Tại đây, sếp được nhận làm tập viên trong dòng nhờ sự yểm trợ của ông anh. Cậu đã được nhận vào làm tập sinh trong dòng với những công việc tạp dịch như lau chùi nhà cửa, dọn dẹp khu thánh đường, săn sóc người đau yếu, bệnh tật, già cả và làm thư ký cho một linh mục. Đến sau, bề trên thấy sếp thông minh nên tuyển chọn cho học làm linh mục. Tháng 10 năm 1860, Giuse de Foster đi về nhà dòng mẹ tại Paris để khấn trọn đời. Thầy được nhà dòng đặt tên mới là Damien, và chẳng một ai hiện diện trong buổi lễ có ý niệm gì về cái tên mới lạ này. Damien được giữ lại tại nhà dòng mẹ để học trong thời gian chót trước khi thụ phong linh mục.
Một ngày kia, ơn kêu gọi truyền giáo đến với thầy Damien khi tỉnh dòng thánh tâm tại Hạ Uy Di viết thư về xin nhà dòng gửi tới quần đảo này khoảng 6 người trong dòng. Linh mục được tuyển chọn lên đường truyền giáo này không ai khác chính là cha Pamphile, anh ruột của thầy Damien. Cha Pamphile và 6 nữ tu hân hoan chuẩn bị lên đường sứ mệnh. Tuy nhiên, vào giờ chót, cha Pamphile lên cơn sốt. Nhà dòng nhìn thấy đây là một dấu hiệu không tốt để cha bước xuống tàu lênh đênh trên biển khơi suốt bao tháng ngày. Thầy Damien đã viết thư khẩn khoản xin cha bề trên cả cho mình đi truyền giáo, thế cho ông anh và thầy được toại nguyện.
Chuyến hành trình đường biển từ Âu Châu đi Hạ Uy Di kéo dài 4 tháng rưỡi. Đây là những tháng ngày của cầu nguyện, của suy niệm, của say sóng, của thiếu thốn tiện nghi vật chất. Con tàu chở thầy Damien cập bến Honolulu đúng ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 1864. Honolulu vào thời gian này không những đã đón nhận những nhà truyền giáo công giáo, nhưng còn chứa chấp đủ mọi hạng người, từ kinh doanh buôn bán, thám hiểm, nông gia, thủy thủ, cho tới những tay anh chị giang hồ trộm cướp đĩ điếm. Honolulu trở thành một hải cảng tấp nập từ khắp nơi trên thế giới tìm đến làm ăn. Hai tháng sau, tức ngày 21 tháng 5 năm 1864, thầy Damien được thụ phong linh mục tại nhà thờ chánh tòa Honolulu qua sự đặt tay của đức cha Maigret. Lúc đó, tân linh mục Damien mới 24 tuổi. Sau đó, Đức Giám mục Maigret đề cử cha Damien đi truyền giáo ở Hạ Uy Di. Hòn đảo Hạ Uy Di là một vùng đất lởm chởm với những ngọn núi phun lửa còn đang hoạt động, với những sườn đồi sỏi đá, những đỉnh núi cao vót, những bãi biển cát đen mịn màng, những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay và những rừng cây nhiệt đới. Vùng đất Puna nhiệm sở của cha Damien gồm có khoảng 350 người công giáo. Tại nhiệm sở mới, cha bắt tay vào công việc xây dựng các nguyện đường. Cha xây được 8 nguyện đường bằng chính bàn tay cha. Những người dân quê ở đây đã đi theo cha trèo núi, lội ngàn, chặt cây và chuyên trở về các địa điểm xây cất. Người dân ở đây làm sao không khỏi kinh ngạc khi thấy cha từ rừng núi trở về, trên vai vác một thân cây lớn. Tuy vất vả, nhưng đó là những tháng năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời truyền giáo của cha. Tuy nhiên, cha Damien đã phải trải qua nhiều giai đoạn khổ đau trên hòn đảo lớn này. Có những lần cha bị những loại người dâm dật hoặc say sưa quấy phá, xua đuổi cha. Cha buồn bực không phải vì cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát, nhưng chính vì những lối sống thác loạn đã làm giảm bớt hoặc cản ngăn nếp sống hạnh phúc và an vui của con người. Ngoài ra, khí hậu tại đảo cũng rất khắc nghiệt. Nhiều thiên tai xảy ra như cuồng phong, bão táp, động đất, núi lửa và sóng thần.
Còn một nỗi kinh hoàng nhất tàn phá vùng đất truyền giáo của cha, đó chính là nơi đây xuất hiện cơn dịch hải hùng của một căn bệnh trầm kha nhất thời đại, bệnh phong cùi. Chính căn bệnh này đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cha Damien. Molokai được chọn làm nơi cư ngụ của người cùi vào năm 1865. Theo xác định của nhà vua thì những người cùi phải bị bắt tập trung tại hòn đảo này. Các nhân viên cảnh sát được trang bị khí giới đi ruồng bắt các bệnh nhân. Dân chúng cũng tự trang bị khí giới để trả đũa. Có một số nơi đã xảy ra những vụ đụng độ đẫm máu khi cảnh sát tấn công. Nhiều người đã vong mạng trong những trận đụng độ này. Tuy nhiên, vào khoảng cuối năm 1866, khoảng 150 người được áp tải xuống tàu tiến về phía đảo Molokai. Khi con tàu rời bến Honolulu, những tiếng gào thét hấp hối vang vọng ai oán cứ dồn dập bay về Honolulu. Đức giám mục Margaret nhận được bản kiến nghị của các bệnh nhân đảo Molokai xin một linh mục quản nhiệm. Ngài đem vấn đề này ra trình bày trong một phiên họp của các linh mục. Trong thâm tâm Đức giám mục, Ngài chẳng kỳ vọng vào một linh mục nào tình nguyện hiến thân trọn vẹn và dành tất cả thời giờ trong cuộc sống cho các bệnh nhân xấu số này. Ngài chỉ dự định là sẽ luân phiên cử các linh mục tới đây làm việc từng 3 tháng. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của các đồng nghiệp, cha Damien đã đứng dậy xin tình nguyện tới Molokai để xoa dịu phần nào những vết thương tâm hồn lẫn thể xác và dập tắt những tiếng than vãn não nùng nơi địa ngục trần gian này. Đức giám mục đã chấp nhận lời thỉnh nguyện hiến thân và hiến tế của cha Damien dành cho các bệnh nhân phong cùi.